Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo hiếu, hôm nay là buổi thuyết giảng thứ 41 về kinh Hoa Nghiêm cũng như về kinh Lăng Nghiêm tại chùa này. Vừa rồi quý vị vừa tụng hết phần thứ 30, tức là phần cao siêu nhất trong Hoa Nghiêm, và đồng thời là một trong hai phần duy nhất mà Đức Phật nói trong Pháp hội Hoa Nghiêm. Còn ngoài ra tất cả những phần khác đều do các vị đại Bồ Tát nói cả. Thì chúng ta hôm nay, sau đây chúng ta sẽ đi vào một vài trang kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà hiện là tôi nghĩ rằng có lẽ cần phải nói ít nhiều về cái phần A Tăng Kỳ này, và nhất là về cái tính cách bất khả thuyết, bất khả tư nghị của Pháp. Cho đến hôm nay Ban Hoa Nghiêm đã tụng được 2 năm, và đồng thời tụng được đến quyển thứ 5 của Hoa Nghiêm, thì tới cái phần này tôi chắc rằng trong số quý vị tham dự Ban Hoa Nghiêm này cho tới ngày hôm nay cũng đã có số quý vị mỏi mệt, và đôi khi chính tôi cũng thấy mỏi mệt. Nhưng mà chúng mình vẫn phải cố gắng đi cho đến hết, bởi vì như quý vị thấy, lời kinh càng ngày càng bất tư nghị, càng bất khả thuyết, lời kinh càng ngày càng chưa từng có. Và sở dĩ mình phải cố gắng là vì chúng mình trong cái ban này không phải chỉ riêng người tụng, mà tôi chắc rằng có nhiều vị quỷ thần tới đây và một số những vị chư thiên tới đây tụng kinh. Thì hôm nay xin nói qua mấy chữ bất khả thuyết và bất khả tư nghị. Sau này quý vị thẩm hãy tụng đến phẩm thứ 33 thì có phẩm gọi là Phật bất tư nghị pháp, vẫn là nhắc đi nhắc lại cái chuyện bất khả thuyết, bất khả tư nghị thôi. Thì mấy chữ này nếu người Phật tử nào hiểu được rõ hay là mang máng được cái chữ này thì mới gọi là hiểu Phật pháp. Chứ nếu không thì dù có tụng kinh lâu hơn nữa cũng chưa chắc là hiểu được Phật pháp. Thì trong Phật pháp thường nói rằng Phật pháp là bất tư nghị, là bất khả thuyết, và đồng thời tất cả các pháp thế gian này cũng là bất tư nghị và bất khả thuyết và đều là Phật pháp cả. Thì tôi xin nêu lên mấy cái ví dụ để quý vị nhìn thấy có thấy là bất tư nghị không. Thí dụ như bây giờ chúng mình đi ngoài vườn, chúng mình trông những con kiến, chúng mình trông những cánh hoa, một cái lá cây, rồi ra ngoài đường mình đi đường chơi ngoài đường, mình gặp một vịt, một người, cái người đó thì có thể nói là què của trong đôi đi xanh manh nữa. Thì tôi xin hỏi rằng quý vị khi nhìn thấy cái hột cát đó, cái con kiến đó, cái cánh hoa đó, cái lá cây đó, và nhìn thấy cái người què cuột về là hồi đó, quý vị có thấy là bất tư nghị không? Anh xin, anh nhìn một hột cát, một lá cây, có thấy là bất tư nghị không?
Nhìn theo cái nhãn quan thường thì con cảm thấy nó là cái gì cả, nhưng mà nhìn theo cái khía cạnh mà khoa học hiện ra đó thì thấy quả nó là bất tư nghị. Lý do là cái hạt cát kia nó phân tử bao nhiêu là cái hạt khi mình nhìn nó là bất động đấy, mà nó cũng có một cái tốc độ quay được nó, và cũng không biết nó khởi từ đâu mà rồi nó sẽ đến từ đâu. Thế thì cái con người kia cũng thế, mình không biết là họ nặng nó làm sao, bây giờ họ lại mang cái tâm nghiệp của bạn. trên cái quãng đời giờ là trên cái hàng tỉnh kiếp luân hồi của con người đó, họ đang mang những cái thời gian mạng, có thể họ làm vua, có thể họ làm tướng, có thể họ làm cướp, trong đó cũng có thể là mình tuy là mình đi qua mình ngó họ, cái câu là kiếp nào đó họ đã từng là vợ của mình, bố mình, mẹ mình,
rồi rồi
nha, cái đó nó rắc rối lắm, thành ra thì bỏ cho nó cùng thì thấy nó mình mùng ghê gớm nó thành ra rồi.
Thầy trả lời rất là đúng. Nhưng bây giờ có thể nói rõ thêm nữa này. Trong cái phẩm kệ vừa rồi, Thầy nói là một cõi bất tư nghị, một cái hạnh tu bất tư nghị, một cái vi trần bất tư nghị. Thì cái đó là Đạo Phật nói từ lâu lắm. Thế là thường thường chúng mình khi hạt mình nhìn vào hạt bụi thì mình thấy là cái nhãn quan mình dần dần thấy đó, mình không thể nhìn sâu hơn nữa. Thế ngày xưa có một cái ông bên Tây và ông Pascal thì ông nói rằng ngay trong hạt bụi đó cũng có một cái hố thẳm không lường. Thì bây giờ Đạo Phật thì nói rằng ngay trong hạt bụi đó, khi nào mình tu hành cao mình có, bây giờ mình có mắt thịt rồi, thì khi nào mình tu cao mình có cái thiên nhãn, mình nhìn vào trong hạt bụi đó thì mình thấy nó cũng vô biên vô lượng. Thế nếu mà mình phải về sau cái huệ nhãn, cái pháp nhãn mình càng ngày càng cao sâu, mình nhìn trong đó mình thấy có rất nhiều cõi, rất nhiều vị Phật ở trong đó, đừng diễn giảng, đừng thành chánh giác. Thì cái đó là cái điều là Phật nói lâu lắm rồi, mà thực ra thì tới ngày gần đây không mấy ai tin cả. Nhưng mà dần dần bây giờ khoa học nó đi đến cái chỗ rằng là nó tìm trong cái hạt bụi đó thì thấy những cái điện tử dương, những cái âm điện tử, những dương điện tử các thứ, rồi gần càng đi sâu nó thấy cái hạt nhân, trong hạt nhân lại có nhiều những phần tử khác. Đấy là khoa học cũng mới dùng một thứ nhãn bằng những cái dụng cụ thôi thì họ thấy như thế. Nhưng mà chính là chúng mình tu hành cao, mình có thiên nhãn, mà hơn nữa mình có pháp nhãn, thì xong rồi mình thấy trong nó có rất nhiều cái thứ lạ luôn. Và đồng thời thì dày chính là chỉ chỗ đó thôi. Mà cái đó gọi là bất tư nghi là nghĩa không thể nào nói được, bất khả thuyết. Quý vị thấy bài kệ bây giờ toàn là bất khả thuyết, mà chính thực cái pháp giới là như thế. Bây giờ thí dụ như mình trong một cái lá cây, như hôm nọ tôi vừa đi trong cái gần nhà tôi, nó có công viên cái. Thì tôi đi ở trong công viên đó thì tôi thấy một đống lá cây nó khô, nó nặng chín một dưới đất. Mình đi vào trong đấy nó xào xạc, mình đẩy cái chân thấy tất cả nặng hết cả, những cái xác lá cây nó còn lại. Thì mình nghĩ rằng cái này là đâu nó ra, vì thế cái đây mấy tháng thì không hề có cái đống địa đài đâu, không hề có cái đống lá cây đâu, và việc tự nó lù lù nó ra. Chúng mình là vì chúng mình nhìn quen quá thì không nghĩ nữa. Nếu quý vị nghĩ thì quý vị thấy giật mình lạ lùng, cái pháp giới nó biến hiện lạ lùng. Như ngày xưa ông thiền sư ông có nói một câu kệ, ông nói là cái hoa mai đằng sau chùa Bà Sao có hoa mai tự nhiên liên quan đến nở, thì hoa mai là đâu ra. Thì thường thường trong nhãn quan phản tục chúng mình, chúng mình thấy rằng là trong cái thân cây nó có một thứ nhân duyên nào đó, có một thứ hạt nhân đó thì nó nở thì hoa mai đó. Nhưng mà chính những người có đạo nhãn cao thì thấy là cái con nở là chân không, cũng như vừa rồi anh sứ nói không biết đến từ đâu mà đi tới đâu cả. Thế còn đối với người chẳng hạn, nhiều khi mình chơi mình gặp một người, thí dụ ông bạn một người đến chùa, mình thấy cái người ngồi củ rũ, ngồi có vẻ co do, mặt mũi tiều tụy, nhiều khi lại thấy mình gặp người tàn tật chẳng hạn, chân thì què chẳng hạn. Thì gặp người đó thì mình trông chán lắm, mình có vẻ mình khinh khi người ta. Nhưng nếu mình nghĩ kỹ thì cái cơ duyên mình gặp cái đó cũng là bất khả thân mình lắm. Là vì tôi xin kể mấy cái chuyện này quý vị thấy là được làm cái thân người, một thân người tàn tật, người phải làm cuộc hành trình kinh khủng lắm, không biết từ những kiếp nào mới ra. Thì đây tôi xin kể hai cái chuyện này quý vị thấy là cái cuộc hành trình của mỗi một chúng sanh, mỗi mạt bộ đi qua cái các cõi các kiếp qua cái pháp giới này, thế nó là một cái thứ. Ví dụ ngày xưa lúc ông cấp cô độc trần giả, ông mua cái thửa vườn cũng làm tịnh xá cho Phật. Thì thật với sai, Ngài sẽ là có đến cùng làm tình xá với ông. Thì khi mà đào đất, tình xá làm nền, thì ông Sáu Lợi Phất ông đứng gần, ông nhìn mấy con kiến. Mà ở chỗ này tôi thấy thật sợ, đáng sợ. Thì Ngài Các Bồ Đề mới hỏi rằng Ngài nhìn cái gì? Tôi bảo tôi nhìn, ông mới bảo tôi nhìn mấy con kiến này. Mà tôi thấy xót thương quá, tại vì tôi thấy rằng con kiến này, chính mấy con kiến này, 500 kiếp nó vẫn tái thành làm kiếp nhà, không lên được. Nhưng mà cái chuyện đó, quý vị thấy rằng một người đi đói léo béo mãi qua những bao nhiêu các kiếp, làm cầm thú, làm súc sanh, làm ngã quỷ, làm đề cục mãi, dần dần mãi được lên người, chịu cái dư báo, bị què, bị cột, bị nọc, bị câm, tiếp. Quý vị rằng đối với mắt thường mình, trong mình khinh, nhiều khi mình không muốn nói chuyện, không muốn bắt tay nữa. Nhưng nghĩ sâu đến cái Phật Pháp mình nhìn thấy, thì thấy là cơ duyên nó lạ mình mới gặp được. Thì rồi có một chuyện thứ hai nữa, là cũng là Ngài Xá Lợi Phất. Thì Ngài Xá Lợi Phất với Đức Phật, một thầy một trò mới đi khất thực trong thành. Thì đương đi ở giữa đường, Đức Phật đi trước, Ngài cầm bị bắt đi trước, Ngài Xá Lợi Phất theo sau. Thì bỗng dưng có con ó, nó đuổi một con chim ngói, nó bị ăn thịt chim ngói. Thì con chim ngói nó bay vội quá, nó đập xuống đường ngã lăn ra đường. Thì nó bò vào cái bóng của Đức Phật dọa xuống đường. Thì nó vào trong cái bóng đó thì tự nhiên thấy hết cái run này, hết sợ hãi này. Nó đứng im trong cái bóng đó, nó không có run gì. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất mới tiến lên. Thì lúc giờ Đức Phật đã bước gần hai bước rồi. Ngài Xá Lợi Phất đã tiến lên thì cái bóng Ngài Xá Lợi Phất lại chiếu con chim đó. Bây giờ không phải phóng bóng Đức Phật nữa, còn bóng con Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất chiếu con chim đó thì con chim nó lại run. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới lạ quá, mới hỏi Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, con cũng là cái người mà hết phiền não rồi, thì làm sao cái bóng của con che con chim này thì nó vẫn còn run, bóng của Ngài che thì nó hết run. Thì Đức Phật mới nói rằng là với ông thử dùng cái thiên nhãn cái thần thông của ông để soi lại những tiền kiếp của chim này sao. Thì Đức Phật được Ngài Xá Lợi Phất mới dùng, còn có lẽ lúc bây giờ ông nhập định, ông nhập một cái định nào cũng không. Ngài dùng cái thiên nhãn vào cái túc mạng thông của Ngài, Ngài nhìn con chim đó. Rồi Ngài nói thêm một câu thế này mà tôi thấy mới sợ, thật là sợ thật, nếu mà mình không tu hành. Ngài nói rằng con nhìn con chim này, thì cái túc mạng thông con chỉ có nhìn 80.000 kiếp của nó. 80.000 kiếp hình thế, mà 80.000 kiếp nó vẫn là con chim. Còn ngoài cái 80.000 kiếp thì con không nhìn thấy. Thì quý vị thấy là cái chuyện mà lõi bõi trong 6 năm luân hồi mà, thế mà ra khỏi những thân thú, cầm thú mà lên thân người rồi, phải là có phải là dễ đâu, ghê lớn lắm. Nếu tỷ rồi thì bây giờ mình về cái chuyện gì đó, và cái nghiệp đạo mình phải đọa thân cầm thú, thì tỷ rồi nhé, mà mình phải làm con thân con bò, hay con chó, hay con trâu. Đừng nói là 80.000 kiếp nữa. Nhưng thật ra là kinh chỉ nói, thật nói 500 kiếp. 500 kiếp làm bò thì bây giờ chịu bỏ được. Sợ thật. Thì tôi thấy rằng, bất cứ nhân viên nào ở đời mình gặp cũng là những dân nói gì cũng cả. Dù là người mình rất là coi thường, những người rất là thấy khó chịu, mình phải nhận đó là nhân dân gì. Nếu mình dùng cái đạo nhãn, tức là mình chẳng có đạo nhãn gì, nhưng mình dùng cái sự suy tư, nghĩ rằng, nghĩ tới cái hành trình vô định của người đó, khởi lên được kiếp nào bây giờ lõi bõi trở làm người, dù làm người làm anh đánh giật hay làm người tần mặt đánh giật, xấu xí tiều tụy mặt mũi lốc khác, ngũ quan lệch lạc cả cũng là vấn đề khó rồi. Thì quý vị thấy rằng càng ngày mình càng phải bám vào chú được như thế, với cái tự lực của mình thật quá là khó. Tôi nghĩ là lúc tôi sợ mà cái câu chuyện nó đọc trong này cái luật, sợ là nếu mà tỷ độ một người nào mình, tôi nghĩ bây giờ trước tôi sợ lên, Bây giờ mình nghĩ là mình còn chú nhiều quá, mình không sợ cái đó. Thế tùy dù một người nằm ngồi lạc vào phân chim, lên còn có, là cứ như thế mãi trong 500 kiếp, đừng nói là 80.000 kiếp, nói 500 kiếp thôi, đủ là 1.000 quá rồi. Nguy hiểm thật.
Tôi giáo sư cũng muốn hỏi cái này chứ, ở trong cái chuyện chuyện thiền á, nếu có người lên hỏi là một trâu không dễ là con chó nó có một chó Phật tánh không, thì là một trâu nó không có, thì chắc cái đó là chỉ để dạy về Phật tử, chứ còn riêng tôi nghĩ là cái con chó nó đã đủ Phật tánh như mình.
Con chó đạo Phật thế này, đạo Phật là nhất về Tài Văn Nhân Bản nói rất rõ, rất Phật nói không có pháp nào cố định là pháp nào cả. Khi ta hỏi mình một câu, mình có thể mình nói không được, nói khó được, nhưng mà tất cả là do vấn đề tâm của mình. Thí dụ như ngài, người hỏi ngài chuyện đâu thì ngài nói con chó một vật này, là vì đối với người đó cần phải nói như thế, là vì cái người đó thí dụ như chấp vào những cái mà lấy thường kiến thì mình phải nói là không. Dù chấp là mình có ngã, mình phải nói là không có ngã. Thế mà cái người đó lại chấp vào đoàn kiến, nói là cái nữa, nói là cái người chấp vào thường kiến, nói là có ngã đấy, cho là mình là có ngã. Thì khi người ta hỏi mình thì người ta hỏi mình thì cái vị sư phải trả lời là không có không. Mà khi nào cái người đó chấp vào cái không đó thì mình lại phải trả lời là có. Vì thực với cái này, nếu quý vị đọc mỹ suy nghĩ kỹ về Phật pháp thì quý vị thấy rằng không có cái vật gì nhất định là vật gì cả, và cái vật gì cũng không phải là không, không phải là có cả. Thành tất cả mình câu trả lời là đúng cả, mà tùy theo cái tâm phương tiện từ bi của mình thôi. Thí dụ như các người hỏi tôi rằng là cái này là cái gì, thì tôi vẫn có thể nói là cái bàn được, quý vị đấy thì vẫn là đúng. Là vì sao? Là vì theo cái tập thủ thường, cái tập quán thường và nghiệp lực thường, người ta vẫn nhận được cái bản. Nhưng tôi có thể trả lời là không phải là cái bản cũng bất được. Vì thế, cả hai đàn đều cũng đúng cả, nhưng mà tùy người mà phải trả lời thôi. Nếu tôi nhìn theo khía cạnh khoa học, đấy trong này là toàn là những cái đám mây điện tử đó, biến hiện cả. Mà nhìn theo khía cạnh của thiên nhã và đạo nhã thì thấy rằng tất cả cái này là quang minh và biến hiện, là tâm biến hiện. Thì quý vị thấy rằng đằng nào trả lời cũng có thể đúng cả, nhưng là tùy theo cái lối nhìn của mình và cái tâm từ bi vẫn độ kia như thế nào thôi. Thí dụ như cái người kia là người họ tha thiết và quyến rũ lên thương con, nghĩa là coi con mình là nhất thế giới, không phải ai hơn con mình. Thì nếu mà cái vị đó đến hỏi một ông sư rằng là cái thằng con tôi phải là con tôi không, thì ông sư bắt buộc phải nói là không phải, không phải là con đó. Là vì sao? Là vì chả nói là con cũng đúng mà nói không là con cũng đúng. Nhưng mà cái người này phải trời là không phải là con, là vì sao? Là vì người này đắm nhiễm quá vào cái tình quân phục. Nhưng nếu có người cha nào mà trong người con hở ghét con, không thích đến con mình thì làm cả, không trông nom gì cả, thế nào ông sư là cái thằng này không phải là con tôi không, thì ông sư bắt buộc phải trả lời là con. Quý vị đấy, thành Phật pháp là như thế, và bát giá là như thế đấy. Thì tôi không hiểu là cái ý đó quý vị có nhận được không, mà chính cái đó là cái bất tư gì đó. Là vì quý vị nghĩ kỹ, thí dụ như tôi hỏi như ông Mậu, thí dụ có người hỏi cái ông kia có phải ông Nghiêm Xuân Đầu, ông kia có phải ông Mậu không, thì quý vị trả lời thế nào? Thì là có gì. Nhưng mà nếu ví dụ tôi và ông Mậu là những người mà khởi tâm kiêu mạn nhiều quá, thì nếu ví dụ tôi đến hỏi vị sư cao rằng tôi có phải là Nghiêm Xuân Đầu không, hay tôi có phải là ông Mậu không, thì vị sư bắt buộc phải nói là không phải. Nên vì ông không phải là trong đó, ông qua nhiều cái ông biến hiện như thế thôi. Thì quý vị thấy rằng Phật pháp là như thế. Phật pháp nói về các pháp, nói là có, nói là không được, mà chính là vì nó không phải là có, mà không phải là không. Mà tất cả chư Phật ra đời nhiều như bây giờ chỉ có dạy có mấy điểm đó thôi. Nên tất cả các pháp đều không sanh, không diệt, không có, không không, không thường, không đoạn. không nhất, không gì, không khứ, không lại, rất hết. Thì không hiểu là bác Điều An nhận thấy rõ rồi. Cái thành ra thế gian mình là từ trước giờ là chúng mình toàn là chấp hết sức, tất bất cứ một cái gì, tất cả cái cuộc sống mình là một cái chuỗi kinh khủng dằng dặc mà thiên quốc không thể nói là một sự chấp trước. Mình chấp rằng cái thân này là mình, rồi cái tên này là mình, cái học vấn là của mình, rồi cái người này là vợ mình, người này là chồng mình, người này là con mình, tất cả là những chuyện mà đều là vọng chết thực tình. Lần trước đã trình bày chúng mình tất cả là vọng từ họ bằng tình là như thế. Thì như thì rồi nói cái điều này thì mình thấy rằng cái lạ lùng bất cứ gì cũng như cơ duyên. Thì ở trong mình ở đây chúng mình tổng kinh 5-6 năm doanh niên rồi hoa nghiêm cả thứ, thì quý vị nhìn theo đối thường chúng mình thấy rằng có một số người có 50 người tới tụng kinh để thỉnh thoảng phù hồng của thuyết pháp. Nên quý vị nghĩ kỹ thì quý vị thấy có lạ lùng. Dù tôi là cái gì mà quý vị là cái gì, thì tôi sẽ kết tập được thành vô lượng nhân duyên. Trước hết là về những địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, những cái tế bào của tôi còn vô lượng như cái vi trần đó. Nó quay cuộc về những kiếp nào do những nghiệp lực gì đến đây, nó kết tập thành hình thù gọi là nhân duyên nào, và đồng thời nó kết tục thành hình thù quý vị. Rồi trên đó thì chúng mình dám làm cái hư danh. Thế rồi tất cả những cái này vốn đã là vô lượng nhân duyên rồi, mà quý vị cũng đều là vô lượng nhân duyên tụ họp lại. Rồi tất cả những cái nó đến từ phương nào, nó quay cuồng từ đâu, nó bị thổi bởi cơn bão nào rồi, rồi tới lúc đó tới được cái đất này, đến gần cái chỗ Trúc Lâm, mà ngay chỗ Trúc Lâm này cũng là vô lượng nhân duyên họp đến. Rồi là những cái vô lượng nhân duyên này nó ngồi tụ lại với nhau, nó tụng bộ kinh bất tư nghị, mà những lời kinh nói ra và đồng thời lời tụng này đó cũng đều không có xứ sở hết cả. Quý vị thấy là cái sự tụng kinh của mình nó lạ lùng, nó nhìn kỹ. Mình nhìn thường thì mình thấy nó có vẻ thường, nhưng nó nhìn theo cái đạo nhà từ cái kiếp này qua kiếp khác, từ những nhân duyên nó trôi ra, nó kết tụ lại, nó tạo thành cái lẻ khác, rồi sau lại kết tụ lại với nhau, nói với nhau tầm ba câu, tụng với nhau tầm ba câu kinh trong 1 năm, 2 năm, trong 5-7 năm, vừa là tan theo như thế. Cái cơn lốc khác quý vị thấy là nó lạ lùng, vì thế đạo Phật gọi là bất tư nghị. Thế thành nhiều khi phải cho mình cứ kỹ thì mình thấy thực ra thì ngay tất cả công việc mình làm ở đời không phải là mình làm. Ví dụ như là một người, ví dụ như có thể giống Einstein chẳng hạn, hay một ông nào mà đại khoa học hay là một vị thiên tài lớn, hay một người viết một cuốn sách rất giỏi, nhiều khi mình nghĩ kỹ thì không phải là mình viết. Tại vì ví dụ như một người ngồi viết sách này, thì vì đó cứ tưởng là mình nghĩ rồi, nghĩ rất giỏi, thì cũng có một phần của quý vị thật, nó có cái căn gốc của quý vị. Nhưng mà chính nhiều khi có những cái ba động tâm thức của những tất cả cái môi trường chung quanh, ba động tâm thức của những vị quỷ thần chung quanh người đó, nhiều khi tác động vào tâm thức người đó, khiến nó nghĩ những ý kiến đó và viết câu đó. Cái thành mình nghĩ kỹ thì mình thấy rằng mình chỉ là cái luồng sóng ba động của cái vọng tưởng bất khả ngôn thuyết triền miên mà thôi. Thành vì thế thực ra không có gì đáng sợ hãi, không có gì đáng vinh vang, mà không có gì đáng tổn thương cả. Thì tôi xin nhắc lại rằng từ đây trở đi, quý vị sẽ tụng lời kinh càng ngày bất khả ngôn thuyết, càng ngày càng bất khả tư nghị, mà toàn lời kinh như thế cả thôi. Thì hôm nay nhân về cái chuyện bất tư nghị này, chúng tôi muốn kể, thì bây giờ chúng tôi hơi thiên về chuyện kể những chuyện tích xưa của các vị Phật của Bồ Tát để quý vị dễ nghe. Chứ nếu mà nói về cái lý của kinh mà thì nhiều khi cũng rất đầu. Nói về cái bất tư nghị thì tôi thấy trong kinh thì ngoài Đức Phật là đây, Nhưng mà có hai vị Bồ Tát mà tôi thấy thân mến nhất, tôi thấy có nhiều cái ngưỡng vọng nhất đối với tôi, tức là Ngài An Văn của Ngài Long Thọ. Thì bây giờ xin kể qua một cái chuyện này, quý vị thấy rằng trong Phật Pháp cái gì phải nhìn vào bề sâu cả, chứ đừng có nhìn về bề ngoài. Đại khái như ngày xưa khi Đức Phật còn sinh thời, nhiều người mà không biết nhìn Đức Phật thì thấy là ông sư Ấn Độ già, mặt mũi đẹp đẽ, phương phi cầm mình bạn mà đi khất thực ngoài phố. Hay như vị đệ tử của Phật, nhiều những vị đệ tử chỉ hiểu như thế thôi, chỉ hiểu rằng cái vị thầy của mình là vị khả kính lắm. Ngài buổi sáng ngày dậy ngày cùng đi khất thực với mình, cũng như trong kinh Kim Cang nói, để khất thực xong về thì ngài dùng ngọ xong rồi thì ngài trải cái bộ đoàn, rồi ngài ngồi thuyết pháp, tối thì ngài ngồi thiền. Thường thường nhiều vị đệ tử trong đấy thì thấy thầy mình như thế thôi, chứ còn những vị bề sâu quý ẩn và cái bất tư nghị của vị thầy mình thì ít vị như thế. Thành vì thế trong cái kinh cơ ngài Tu Bồ Đề mới nói rằng là con sống với Đức Phật 30 năm nay rồi, con thấy hình như Đức Phật chỉ làm những việc như thế thôi. Thì hôm nay con mới chợt nghĩ rằng là có lẽ ngoài chúng con ra Đức Phật còn nhiều làm nhiều thực Phật tự khác quá. Mà chắc là các ngài còn dạy vị Đại Bồ Tát nữa. Thì hôm nay con xin hỏi ngài là nếu ngài dạy Đại Bồ Tát thì ngài dạy những vị đó giữ cái tâm hàng phục, cái tâm nó là hàng phục cũng rộng tốt thật. Đến hôm đó là sau 30 năm sống rồi, ngài Tu Bồ Đề mới chợt nhận thấy cái bất tư nghị của thầy. Tại vì nếu mình trông sờ sờ thấy ngài như thế mà, ngài là vị sư già đẹp đẽ phơn phi, oai nghi rất là chính trạng. Ngày này đi khất thực, ngày thực pháp lên ngồi thiền, nhưng mà chưa nhìn thấy những biến hóa bất tư nghị của ngài, mà chưa nhìn thấy những giáo pháp thần thực bất tư nghị của ngài. Ngài An Văn cũng thế. Tôi đọc trong Đại Chú Luật thì ngài Long Thọ kể cái chuyện này. Một buổi sáng lúc để Đức Phật vào khoảng độ gần 80 tuổi, đó là tức là cái sắc thân, cái ứng thân của nhân thế cũng đã nhiều tuổi, thì Đức Phật ngồi trên cái bộ đoàn buổi sáng, thì ngài An Năng là người bất khả tư nghị. Tôi kể lại cho ngài An Năng kể, mà tôi nói lúc tôi cứ nghe anh câu hỏi ngài An Năng tôi muốn rất tôi mắt, vì tôi thấy ngài một cách ngài ngơ ngẩn một cách bất tư nghị nữa. Mà ngài ngơ ngẩn như thế là vì ngài thương mình, thương chúng mình. Ngài cứ làm cái ngơ ngẩn thế là ngài bất tư nghị, ngài để cái kinh nó mình. Thì cái hôm đó Đức Phật ngồi trên bồ đoàn, ngài An Năng đứng dựa ở cửa sổ ở bên dịch sai, thì ngài An Năng châm thầy mình lúc bây đầu tóc lúc bây giờ là phải nhiều lúc tuổi, thì ngài mới chợt động tâm mình nghĩ rằng thầy mình có lẽ chỉ được vài ba năm nữa thì vào niết bàn cũng như chư Phật. Thì thầy mình sống ở đời này vào khoảng 80 tuổi, hơn 80 tuổi đi hoằng phát trong khoảng độ 50 năm, thì ngài có độ nhiều chúng sanh được, chính mắt mình nhìn cái độ thằng hàng ngàn hàng vạn nhiều vị vua ngoại đạo rồi. Nhưng mà cái hàng ngàn hàng vạn mấy chục vạn đã ăn thua rồi, trong pháp giới còn vô lượng vô biên a tăng kỳ chúng sanh, bất khả thuyết truyền chúng sanh, thì nay mai ngộ Đức Phật vật nước bàn thì còn ai mà độ chúng sanh nữa. Thì như thế thì thế gian này sẽ trống rỗng, con mắt trí huệ của thế gian sẽ mất đi, còn ai mà độ. Ngài đứng tưởng giờ ngài nhìn thấy ngài nghĩ, mà nghĩ ra cái tâm từ bi thương chúng sanh sau mà đồng thời là thương cảm với thầy. Ngài An Năng là người rất cảm, rất có nhiều tình cảm và rất là thường đi vào cái phàm tình. Tôi thích Ngài An Năng ở chỗ thế này, ngài như người nửa tỉnh nửa mê vậy, nhiều khi rất tỉnh cao, rất là cao siêu, mà nhiều khi rất là mê muội. Là vì ngài giữ cái cảnh mê đó để cho gần chúng sanh, thì ngài lúc này ngài khởi tâm ngài nghĩ thế thôi. Thì quý vị có biết được Đức Phật làm thế nào? Ngài ngồi trên bồ đoàn, Ngài dùng tha tâm tâm này biết cái tâm niệm này, thân yêu của mình rồi, người thị giả mình rồi. Thì Ngài bèn nhập cái cân định đó, mà cân định nó có cái tên mà tôi quên, không biết cái tên là gì. Thì trong cái cân định đó, tự nhiên ở nơi rốn của Ngài mọc một cái hoa sen. Cái hoa sen có 1000 cánh mà Ngài để cho Ngài ăn ăn như vậy. Thì trong cái hoa sen có 1000 cánh, mỗi cái cánh hoa lại có vị Phật hiện ra. Mà mỗi vị Phật đó ngồi trên cánh hoa đó là chân ở nơi rốn, lại mọc lên hoa sen. Tức là 1000 vị mọc 1000 cái hoa sen nữa. Mà mỗi cái hoa sen nó lại có 1000 cánh nữa. Mà mỗi cánh đó lại có vị hóa Phật của nó. Mà cứ như thế làm hoài mãi. Từng lớp cũng như trong này nói, ta thanh kỳ nói. Y như là cái cảnh nói trong của bà thanh kỳ. Hóa thân này, mọc ra hóa thân này, lại hóa hóa thân khác, lại hóa thân khác, lại hóa thân khác, cứ nhân gấp bội vậy. Thì trong kinh nói rằng, Ngài cứ nhân gấp bội như hóa thân thế. Cho tới khi những hoa sen cuối cùng mọc cái cảnh trời sắc kiêu cánh. Quý vị biết rằng nói trời thuộc giới trời sắc kiêu cánh. Thì trong kinh nói là thế này. Ở cõi trời sắc kiêu cánh xuống trần gian thì xa bao nhiêu. Thì ngày nay khoa học chúng mình thường là mình chúng mình chung đo những khoảng không gian rất tinh cầu. Đo bằng những quang niên, những năm đi của ánh sáng. Nhưng ngày xưa Đức Phật nói câu thế này. Các ông phải biết rằng từ đánh trời sắc kiêu cánh xuống trần gian chúng mình thì nó xa như này. Xa như là các ông cầm một cái tảng đá rất lớn ở trên cõi trời sắc kiêu cánh, nó bị chư thiên có thần thông thả một cái tảng đá rất lớn từ trên nó rơi xuống trần gian, thì nó rơi vẫn rơi mãi trong hư không, truyền lên mãi trong hư không, phải tới 14.300 năm mới tới trần gian, mới rơi trần gian. Thế mà các vị hóa Phật ngồi đây là tại khoảng đó. Thế rồi thì Ngài đang trong cái gió này, trong cái gió là hóa Phật đầy. Rồi sau này trong đấy các hóa Phật đó là thần lực của Phật bay đến các cõi để độ sanh. Ngài thì hiện làm thanh văn, Ngài thì hiện làm la hán, Ngài thì hiện làm người sa môn, Ngài thì hiện làm người thì hiện làm cư sĩ, có người thì hiện, có vị thì hiện thành cung nữ, thành khách, đủ tất cả hình tướng. Thế thì Đức Phật có thể cho Ngài An Năng trông ngắm cái trong vịnh hà này, suốt vịnh hà nó nói rằng, này ông An Năng, ông đã nhìn thấy rõ chưa? Thì Ngài An Năng mới rơi nước mắt nói rằng con nhìn thấy rõ rồi. Thì Đức Phật nói rằng ông nên biết rằng đừng có nên lo lắng, bởi vì nếu mà chư Phật ra đời đó, dù có một vị Phật nào ra đời, có những vị Phật vào niết bàn ngay, nhưng ít lắm. Nhưng mà dù thí dụ Đức Phật vào ra đời, có ra đời trong một ngày thôi, thì cái Phật sự cái nào không thể lường, đã bất tư nghị bất khả thuyết. Vì thế không đừng nên lo lắng. Cũng có chúng mình thường mình trong đây làm việc Phật sự, coi chùa với các thứ, tôi thấy ngày xưa. Thế là năm sau năm lúc tôi mới đi thuyết pháp, có nhiều ông bài hát ông màu trong bằng cái lông minh chiếu này, nhiều khi các cô lo cứ bấn xuống sách này bấn mày không có làm cái này nuôi quá thì Phật pháp về sau tàn rồi. Bây giờ tụi thanh niên nó thường thường đi nhà thờ làm gì, nhà thờ nó nhìn mấy cô gái ở nhà thờ nó chọn vợ đấy, nó ít đi chùa, nhìn thấy cái ông màu này thấy ông bằng này nó cứ lo quấn là về sau tạo Phật sự tàn. Thì tôi vẫn bảo là các anh đừng có lo, tại vì thực ra anh nên nhớ rằng cái giáo lý này cao siêu lắm, nó bao trùm tất cả các cõi. Thế mà ngay ở cái đất này chỉ có được 5 người đạo Phật thôi, chỉ có vô lượng thần linh mà lo đạo Phật thôi. Thì chúng mình là những người Phật tử, chúng mình làm cho một Phật của mình thôi, chứ đừng có lo quýnh quáng này. Vì lo quýnh quáng này thì lúc mà cái đạo Phật phải hưng thịnh một tí lại vinh vang, lại trở thành kiêu tăng hay là kiêu cư sĩ. Vì thế trong cái quan niệm của Việt Tùng, quý vị thấy trong nó nói rõ là bậc Bồ Tát thật chủ, không biết là cái chủ gì đó. Khi thấy khen đạo Phật, khen giáo lý đạo Phật cũng không thấy mừng, mà khi thấy chê giáo lý đạo Phật cũng thấy buồn, cũng thấy giận. Vì biết chắc chắn là chân lý mình là chân lý tối thượng, mà dù mình không giữ được hay là dù mình giữ được ít, có vô lượng chư thiên, vô lượng thần linh, vô lượng quỷ thần, tất cả các cõi vũ trụ này đó. Ngay trái đất này có ăn thua gì đâu, dù bây giờ có làm đầy chùa tất cả trái đất này thì cũng là hay lắm đấy, nhưng mà còn vô lượng trái đất khác. Mà ngay trái đất này không còn một ngôi chùa nào nữa thì còn vô lượng trái đất khác có những chùa, và vô lượng chúng sanh đó, thần linh đó phải đi theo giáo lý. Tại vì sao? Vì sức lớn của giáo lý như thế. Giáo lý tương tự như cái bóng cây lớn, càng cao bao nhiêu thì cái bóng mát càng lớn bao nhiêu. Thì sở dĩ những giáo lý khác tôi nghĩ rằng đều là những cây mà có bóng mát không có lớn lắm, vì thế dù trong tạm thời này, dù trong thời mật pháp này, có những người họ đi theo cái đạo khác nhiều hơn đạo Phật, chúng mình không thấy sợ hãi. Thì Ngài An Lăng, bây giờ xin nói thêm một ít về Ngài An Lăng, Ngài đại quả được rồi, Ngài bất tử nghi thật. Có nhiều người ta hỏi tôi, thật ra thì bây giờ chúng mình cũng nên nói về Ngài An Lăng. Tại vì thật ra thời điểm ngày nay chúng mình phải có kinh mà tụng, còn biết đường mà đi là phần lớn là do nhiều nhân duyên, và những nhân duyên chính là Ngài An Lăng. Vì thế nói với Ngài cũng là Ngài đáp ước thân của Ngài, và tôi thích của Ngài lắm. Tại vì Ngài là cái người mà tu quệ thôi, không tu định. Thì nói Ngài An Lăng rồi phải nói cả cái gia đình Thích Ca. Và cái gia đình thật lạ lùng, quý vị cũng nên biết đôi chút về cái gia đình Thích Ca, gia đình Sạch Nha. Thì như trong kinh, như trong luật vẫn nói rằng vì vua sinh Đức Thích Ca như vậy, tức là Ngài sinh ra theo đối nhân thế thôi. Nhưng mà từ những nhiều vạn năm về trước, cái dòng vua đó vẫn là cái dòng vua Chuẩn Văn Vương. Nhưng về sau càng ngày càng đi vào thời mạt pháp thì càng ngày thì oai lực của vua càng ngày càng bất. Thì về sau đấy cái đời Ngài Tình Phạn thì lúc bây giờ gọi là Túc Tán Vương, Túc Tán Luân Vương. Tức là khi nào cái dòng Chuẩn Luân mà cái thời thật là phước lực thật lớn, là Chuẩn Luân cai cai trị mấy chục thế nào. Dần dần về sau cái càng ngày càng vào thời mạt pháp thì phước lực nó kém đi, thì gia đình phân tán thành nhiều vị vua nhỏ, Túc Tán là thế, hạt gạo tan là thôi, tán thành nhiều hạt, hạt nửa hạt gạo rồi. Thì đến đời vua Tịnh Phạn thì có ba anh em. Thì vị vua, vị anh thứ nhất tức là Ngài Tịnh Phạn thì Ngài có ba bà hoàng hậu. Thì bà hoàng hậu thứ nhất là Ngài Ma, tức là Ngài Ba Gia, thì sanh Đức Phật Nhà Định. Ngài bà thứ nhì tức là bà Kiều Đàm Di, tức là em bà Ma Gia, em ruột thì như không có con gì cả. Cái bà thứ ba thì sinh ra một người con trai cũng lạ lùng lắm, tức là Ngài Nan Đà. Thì Ngài Nan Đà Đức Phật có cái lạ lùng nhất là Đức Phật đẹp 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì Ngài Nan Đà có 30 vẻ đẹp, 30 vẻ đẹp, đẹp gần như Phật. Trong sách nói rằng có nhiều vị tỳ kheo mà lúc mình nhìn Ngài Nan Đà đi từ xa lại cứ tưởng lầm Đức Phật, rất đẹp quá. Thế mà có thể thị hiện ở trong cuộc đời đó rất là mê gái, rất là mê mẩn. Tôi xin nói dần là cái dòng họ là vua nào, rồi tôi nói kỹ về Ngài An Lăng. Thì đấy, Ngài Tịnh Phạn có hai con trai, Đức Phật và Ngài Nan Đà. Thế cái ông em vua của Tịnh Phạn thì gọi là Ngài gì, Ngài vua thì tôi quên tên, Học Phạn. Thì Ngài đó lại cũng chắc là cũng có mấy bà hoàng hậu, nhưng mà có hai con trai đặc biệt. Thì con trai thứ nhất là ai? Về bà là ta. Thì con trai thứ nhất là về bà là ta. Tức là cái vị sau vị Bồ Tát thì hiện cứ đi làm hại Phật thôi. Tranh nhau cả ngôi giáo chủ của Phật và làm hại Phật, nhưng mà vẫn là vị Bồ Tát. Thì mình phải hiểu rằng khi mà một vị nổi trên cung trời châu xuất, tức là vị nhất thanh bổn sư này đi làm việc Thì khi cái ngày xuất sắc lúc đáng cần thì tất cả những họ hàng quyến thuộc đồ đệ đệ tử từ bao nhiêu kiếp cùng theo xuống đáng cần như là cái chủ nho vậy, như là cái chủ mà đầy quả vậy. Thì tất cả những người nào dính líu với Phật đều những vị lớn lao vậy. Thì anh em ngày đề bà là ai? Tức là ngày An Anh. Thế là thấy ông vua thứ ba, tức là ông em thứ ba đó, ông vua. Thì ông này có một người con trai thôi. Tức là ngày An Lậu Luật Đà, An Lậu Luật Đà. Và là vì sao thì nhà La Hán nhỉ? Thì trong đó thì ngày An Anh mới ngày có cái đặc biệt nhất. Ngài An Lăng là người rất đẹp. Thì Ngài sanh vào cái tên đó. Đức Phật lúc bây giờ vào khoảng 29 tuổi thì xuất ra tu hành 6 năm hành hành và sanh giác. Tức là khoảng Ngài 35 tuổi đại khái như thế. Thì Ngài thành Phật trong tên Trăng Rằm. Thì chính cái tên đó Ngài An Lăng sanh ra. Và chính trong cái tên đó bà Ma Hầu La Gia cũng sanh ngày Ragula, tức đứa con nhân thế của Phật. Thì quý vị thấy cũng trong cái tên mà Đức Phật thành chánh giác có hai người ra đời là ngày An Lăng và ngày Ragula. Vì thế vì sao nó thành nghi án trong gia đình họ Thích Ca là như thế, là bài Ma Hầu La sanh con sau khi Đức Phật đã bỏ nhà đi đã được 6 năm rồi. Quý vị thấy tức là ngài đã ngồi trong thai 6 năm. Thì về sau con tổng con số là Thích Ca mới kêu ca là bà này chắc là sinh ra con không phải là Phật. Thì về sau bà ra Đu Đà La mới phải đốt một đống lửa lớn. Thì bà mới nguyện rằng nếu mà tôi nhảy vào đống lửa này mà nếu mà tôi không cháy không chết thì chết. Thì cái đứa con tôi ra Đu Đà La đúng là cái dòng đúng của Phật. Nhưng mà nói cái là nói theo thế gian thôi, nhưng bà nhảy vào không chết thật. Nhưng thật ra thì mình phải tin chắc là chư Phật A Tăng Kỳ Kiếp nó bỏ hết cả những ái dục, không có sự động chạm vào cái tình dục. Và chính để bảo hóa sanh hết. Mà Ngài Bà Đu Đà La cũng là một vị đại Bồ Tát thị hiện như thế thôi. Từng nhiều kiếp khi Đức Phật làm chuyển lớp vương thì là bà đã làm những thứ biểu nữ rồi. Thì thật ra mình tin đơ với nhau, hết lỡ bạn bè không bao giờ nói, không bao giờ có chuyện tình dục. Như thế gọi là biểu nữ của Trần Hưng Vương. Như trong Kinh Hoa Nghiêm về sau quý vị tụng đến cái phẩm 39, tức là phẩm của Ngài Thiện là Đồng Tử, có nhiều những vị tụng đến. Thì Ngài La Hầu La có cái mặt hạnh, về sau được gọi là mặt hạnh lớn nhất. Ngài có cái mặt hạnh lớn nhất là này. Ngài có 1.000 vị Phật ra đời thì Ngài đều nguyện sẽ sinh làm con 1.000 vị Phật. Đấy là những mặt hạnh của Ngài. Mà Ngài đắc quả La Hán trước Ngài A Nan. Nhưng mà Ngài A Nan là như thế này. Tôi nghĩ là Ngài một vị đại Bồ Tát cái kiếp này Ngài chỉ là thanh văn thôi. Mà thanh văn lại không đắc quả. Thì thực ra trong thời sinh thời của Phật thì hầu hết đại đệ tử của Phật đều đắc quả A La Hán cả. Cả Ngài Đau Bà La cũng đắc quả A La Hán. Nhưng mà riêng có Ngài An Lăng thì Ngài không có đắc quả. Ngài chỉ đắc một quả đầu tiên là quả nhập lưu thôi. Thì tức là còn ba bậc vẫn A La Hán thì Ngài không có đắc gì cả. Ngài cứ đi theo Phật nửa mê nửa tỉnh. Khi thì sao ta bẫy ta mà đang già đó. Khi thì hỏi những câu rất là bình thường như cái người ngu xuẩn như mình hỏi này. Quý vị thấy là cái hạnh ngài của ngài tôi rất thích là ngài đi một cách nửa mê nửa tỉnh. Sao lúc ngài là như người mê tỉnh. Nhưng ngay khi mà lúc Phật xuất vào niết bàn, ngài cũng lạc ngoài rừng à. Ngài lạc ngoài rừng đến cái mức độ là cái vọng tình ngài khởi lên cái mức độ là ngài thương Phật quá. Ngài thương khóc khê khoa rồi về sau ngài bị lạc vào những vọng tình. Thế nên ngài không biết đường về. Có là hàng vạn tụi ma, thiên ma đứng chặn đường không cho ngài về. Về sau là phải có ngài hình như là ngài Văn Thù ra cứu ngài về. Thì Ngài ăn năn, Ngài già cũng gần như Phật. Ngài Năng Bà có 30 tướng, Ngài có 28 tướng đẹp. Ngài đạt đến mức độ là Phật phải đăng cái lệnh riêng. Còn trong khi tất cả các tỳ kheo thì đều mặc áo hở vai này. Nhưng mà riêng Ngài ăn năn thì không được mặc áo hở vai, phải lấy một cái khăn quàng quàng cái vai như nách. Là vì sao? Là vì Ngài đạt quá, nếu mà để lộ cái vai và cái nách ra thì tất cả nữ nhân trong đấy đều động tâm, động kinh. Mà Ngài nửa mê nửa tỉnh. Mà chính thời đi chúng mình có kinh Lăng Nghiêm bây giờ chúng mình tụng. Là vì sao? Là vì chính cái nửa mê nửa tỉnh Ngài ăn. Thì Ngài đang đi khất thực. Ngài khất thực ở quán phố đó. Thì quán phố đó có một cái gia đình hoàn trí. Là cái gia đình có một con gái rất đẹp mà đang già. Thì cô này là tu theo ngoại đạo mà rất là giỏi và thần chú ngoại đạo. Thì ngày đang đi qua để cô này mê mà Ngài đang. Thì đến ngày đó Ngài đang đi qua một mình thì cô này có dùng sức thần chú ngoại đạo để buộc Ngài đang bước vào trong nhà mình, vào trong phòng của mình. Về sau Phật mới về nhà Ngài Văn Thủ mang chút thần nguyên đi cứu Ngài đang về. Ngài đang về mới khóc cùng với Ma Thanh Già, khóc mới xin hỏi pháp môn tu ấy để mà trừ hết thành những vọng tưởng một mình vì thế mất kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà chúng mình có phải hiểu tất cả những người dính líu ở lại Đức Phật, dính líu ở những vị đại đệ tử Ngài đều là những vị thị hiện. Ngài Ma Đăng Già cũng là vị Bồ Tát thị hiện hoặc thân nữ nhân thôi. Vì thế sau khi Ngài về, bà Ma Đăng Già về với Phật rồi trong thời gian ngắn thành quả là hắn. Vì thế Phật Pháp là bất tư nghị vì đều là biến hiện cả. Quý vị nếu quý vị ngồi thiền, quý vị nhìn trong tâm quý vị một thời gian, quý vị thấy tâm mình biến hiện thế. Lúc thì nó thành những cái thì ngày ngày hôm nay sanh một năm và cái năm mà Đức Phật khoảng là 36-35 tuổi và cái đêm đó thì Ngài lớn lên. Khi mà Đức Phật trở về thăm vua cha rồi đó là vua cha mới chẳng hỏi Thích Ca thì Ngài đi theo xuất gia cùng ông Đề Bà Đạt Ra. Trong khi đó thì Ngài Nan Già lúc thì sắp lấy vợ thì không muốn đi với bảo. Đức Phật dùng thần lực dụ Nan Già đi rồi giao thầy tỳ kheo. Thì ngày xưa Ấn Độ nó có tục lệ khi một vị vua mà cho một người con hai người con của mình đi tu thì xuất gia thì thường thường vì cô làm thông cáo khuyến khích ở trong dòng họ thì tất cả dòng họ rằng các vị tài thần này ông trưởng là khi ông nào phải cho người con đi theo vị hoàng thượng này phụ. Vì thế lúc Đức Phật về thì nhiều vị công tôn công nương công nữ đi tu theo. Thế mà ông An Lăng ông về sau đó thì Đức Phật phải cho cái lệnh là không được để vai trần giống Lan như thế. Vì thần nhiều những bài công nương đi tu thì tôi muốn chọn An Lăng làm thầy để khánh. Thì ông An Lăng về ông đi tu theo Phật ở khoảng độ tám độ 120 năm, lúc Đức Phật ở khoảng độ 50 tuổi hay là hơn 50 tuổi. Thì một hôm Đức Phật mới muốn kén người thị giả. Thì vị nào xin làm thị giả cả ngày ca viết ngày mục cửu liên các thứ xin làm thị giả cả. Nhưng Đức Phật đều thì tôi không nhận. Quý vị có biết tại sao? Là vì những vị kia phải đắc quả a la hán nhỉ? Tôi có cái vấn đề này, tại sao Ngài A-la-hán không đắc quả, không chịu đắc quả bồ đề? Là vì chính là cái nửa mê nửa tỉnh và cái vọng tình này. Là vì thế này, Đức Phật không nhận những vị 1250 đệ tử của mình, những vị đắc quả là không nhận ai là đệ tử, là làm thị giả. Là vì sao? là vì theo những cái luật, cái đạo lý của pháp giới này. Nhưng vì đắc quả láng là những vị ứng cúng rồi, ra khỏi tam giới, thoát khỏi phiền não rồi, thì không có thể nào phục sự ai. Nếu vị nào mà nhận một vị A Lán phục sự mình đó, thì vị đó nguy hiểm, trừ Đức Phật thôi. Nhưng Đức Phật không muốn nhận. Ví dụ tôi đã nhiều lần nói rằng, cái ông Ni Đề phải 500 kiếp đi hiến thân đó. Bởi vì ông ngày trước ông làm vị chủ chùa, rồi ông trong chùa ông nuôi vị tăng đắc quả Lán, ông không biết, ông cứ sai ông bị bệnh, ông trong phòng ông cứ đại tiện tiểu tiện một cái bô, đến tháng sau bắt cái vị A Lán đi đổ, vì thế ông nó bị 500 kiếp bị đánh phân. Vì thế A Lán tức là A-kha là ứng cúng rồi, không có quyền phục ai cả. Thành vì thế Đức Phật không nhận ai làm thị sao. Về sau thì phải ngài A Nan làm thì ngài mới nhận, tại vì chính vì thế mà một phần vì thế ngài A Nan không có đặt quả là hắn bỏ được. Thì ngài cứ đi theo Phật thôi. Thì trong những pháp hội nào từng lần ngài hỏi ngài khái nhờ trong bài Văn Nhã thì trên có ngài Tu Bồ Đề, ngài đã được Phật hỏi thỉnh thoảng ngài nói trên bằng một câu thôi. Nhưng phần nhiều trong những pháp hội khác lại hay nhã lại hay pháp hội như là Lăng Nghiêm, như là Vua Lộc Thọ, Kinh Vua Lộc Thọ là toàn ngài nói hỏi. Thế rồi đến hôm đó ngài Đức Phật đứng ngồi mặt mũi tươi sáng trông như mặt trời. Thì A Nan mới hỏi ngay rằng là thưa Thế Tôn, là sao hôm nay Thế Tôn có vẻ tươi sáng khác mọi ngày? Thì vì thế Đức Phật mới nói rằng ta tươi sáng là vì ta nghĩ đến cái cõi cực lạc ta đi đà, vì thế ngài nói Kinh Vua Lộc Thọ là vì thế. Người ta vui quá, ta thấy là cái cõi đó có thể cứu được nhiều chúng sanh, thì ta vui mà tâm nó tươi sáng. Thế còn đấy, trong kinh thì thường ngài A Nan hay hỏi chỗ nhất, trong Lăng Nghiêm thì ngài hỏi đầu đến đuôi rồi, nhưng mà trong các kinh khác ngài hỏi nhất thì chỗ Phật mỉm cười. Khi nào Phật tự nhiên mỉm cười của hệ thống hào quang từ răng vùng ra, từ răng lanh ra, ngài đang hỏi ngay được kinh nào ngài hỏi thì tại sao Phật lại mỉm cười? Vì chư Phật Thế Tôn thì không bao giờ mỉm cười, không có duyên khớp cả. Thì Đức Phật lại nói ngay là ấy cái ông đó cái kiếp nào cái mà đó thì ta thọ ký thành Phật, hay là cái bà đó trải qua bao nhiêu kiếp đến đời Đức Phật gì thì sẽ thành Phật, tên là gì đấy, thì lúc nào mẹ đã hỏi. Thì tất cả chuyện này hỏi đều về sau Đức Phật thọ ký. Nhưng mà trong cái sự nở tình nở mê của ngài thì ngài có làm mấy điều lỗi, nhưng mà lỗi đó cũng là thể hiện thôi. Cái lỗi thứ nhất là mang ăn giản. Mà về sau những cái lỗi này là ngài ca tiết mang lại trách cứ ngài năng nhiều, nhưng mà trách cứ để giúp ngài năng chứng quả. Thế nhưng mà cái lỗi của ngài về sau ngài ca tiết trách cứ ngài năng nhiều mê được tỉnh, trách cứ một cách gây gắt nhất là trong này. Đức Phật lúc bị mang mê vào khoảng 80-81 tuổi rồi sắp vào Niết Bàn, thì còn độ vài tháng vào Niết Bàn. Thì ngài đi qua cái thành, qua mấy số thành phố, đi cùng tất cả người thân. Ngài đang mới theo vào. Đi qua một con sông đó thì ngài nói kinh quyền. Rồi sau ngài đến rừng Ta La Sông Thọ, là những thành Câu Thi Ma. Thì buổi sáng ngài hỏi A Nan câu thế này, mà về sau ngài A Nan thì trách cứ rất nặng nề về chuyện này, mà đồng thời ngài đập được cái khóc than nhất về chuyện này. Ngài nói ngài A Nan, ngài nói thường thường chứ Phật nói là cái gì cũng ẩn ra, nói cái khó hiểu lắm, không phải là dễ hiểu đâu. Này ông A Nan, những cái bậc tu hành có bậc có đắc được ngũ thông lục thông, những vị đó có đủ thành lực lắm, những vị đó có thể trụ thân mình trong nhiều kiếp nữa. Ngài nói lớn lửng các bạn, thì là vị thị giả của Phật thầy hiểu ngay rằng à, như vị này hỏi nói như thế, là ngài xác định bằng niết bàn đấy. Nhưng mà khi ngài xác định bằng niết bàn thì cái bổn phận của đệ tử, của phật tử và của chúng sanh là sao? Kim vật chủ đấy. Cũng như trong này là hồi thứ sáu đó, hay thứ bảy đó, là cái hạnh nguyện lớn nhất là xin vật chủ thế của sư phạm. Vì thế thường thường nếu quý vị mỗi ngày quý vị tụng cái phần mười hương ma lợi, bao giờ quý vị minh rằng con xin tất cả chư thế tôn má lại nơi đời được chất phẩm của phật, đấy là cái một cái hạnh nguyện và một công đức lớn lắm. Thì ngài An Lăng thấy Đức Phật nói thế rồi, mà Đức Phật lại khởi cái lòng từ bi, từ bi mà rất bí ẩn. Ngài không nói câu đó một lần, mà ngài nói này á, nói ngài nhắc lại y câu đó, ngài nói ba lần. Thì đáng nhẽ như ngài An Lăng, nếu mà ngài không còn nửa mê nửa tỉnh, ngài nói là con xin thầy Đức Thế Tôn trụ lại nơi đời thêm 100 năm, thêm một kiếp ở bên Phật nhà Phật là 16 triệu năm để mà thuyết pháp độ sanh. Thì ngài An Lăng lúc bây giờ ngài là đời, ngài không nói. Phật nói ba lần như thế, nghĩa là ngài nhấn mạnh như thế, để trong một cơ duyên mình thành Phật chủ thế mà ngài An Lăng cứ là, quý vị thấy. Nhưng cái là của ngài cũng là cơ duyên của chúng sanh ở cái thời này, chứ không. Cái là của ngài đó mình nói là người mặt mình có thể gọi là tưởng mê người tỉnh, nhưng mặt khác vẫn là chuyển tỉnh. Ngài cứ tỉnh không, ngài là như là người thiết, nhưng người ngớ ngẩn không hiểu gì cả. Ngài đi chơi trong rừng, thế mới khổ. Cái lúc đó trong một khi ngài đang đi bắn thì cái Ma Vương Ba Tuần ông đến, ông nói Phật rằng chư Phật Thế Tôn không có hai lần. Ngày xưa con thỉnh Phật bằng niết bàn thì Phật có hứa với con rằng khi nào ta độ nhiều chúng sanh, khi nào kinh tạng có nói đầy đủ, khi nào các lễ để tự ta đầy đủ, có đầy đủ rồi, cứ chúng đầy đủ thì dẫn dắt các chúng sanh đó thì ta sẽ hỏi niết bàn. Thì ngày nay tôi xin nhắc Phật rằng, thế là Ma Vương nói rằng ngày nay điều kiện là nhân dư là hội đủ rồi. Thì Đức Thế Tôn mà chờ người ta lại chi mà không hỏi niết bàn. Thì vì thế Đức Phật được bắt buộc mà nói rằng chư Thế Tôn không có hai lời, chứ là đã hứa thế rồi. Thì bây giờ sau 3 tháng nữa ta phải bị chờ, ta đợi ta đổ nốt một cái ông ở đồng Tu Bà Tà La ra, rồi ta mới bảo niết bàn. Tu Bà Tà La cũng là vị đại tự Phật, nhưng về sau thì hiện ở ngoài đảo tu theo cái quốc đồng Lâm Phất, tu đến cái cõi đỉnh và đỉnh phi thường xứ mà không ra khỏi tam giới. Thì chàng Đức Phật lúc gần vào niết bàn ông 120 tuổi là ông đấy không, ông ấy biết cái Đức Phật. Đức Phật bị chỉ cho mấy câu thì bắt quả là ông tự thiêu thân luôn để trong phần tuần. Thì mình thấy rằng những cái hành vi của người cao họ bất khả tư nghị, mà chúng mình tu hành nếu mà chúng mình không hiểu cái màu nhiệm, cái bất khả tư nghị, bất khả công thức, không hiểu cái khí cảnh đó thì mình tu hành phải cố gắng mà không tiến được nhiều không, mình luôn luôn phải suy tư, phải kinh. Nếu quý vị làm cái hay, mà nếu quý vị chỉ làm cái cố gắng công đức có nhưng không có nhiều. Nhưng mà quý vị làm cái hay mà quý vị thấy tất cả cái khía cạnh bất khả tư nghị, bất khả ngôn thuyết, triền miên không có thể nói được của cái hay đó, lúc là cái hay của quý vị không thể đo lường được là cái công đức. Thì ngày nay cứ là Ma Vương đến rất là hứa rồi, mà sở dĩ tất cả những cái đó đều là những cái chuyện ngay ông Ma Vương ấy, cũng là một sứ và một người đóng cái vai trò trong phát triển này thôi. Là vì đến cái thời gian đó, ở cõi uế trường này, cái cõi nhiều vũ trường này, thì chưa phải ra đời thường thường thì chỉ có nhiều. Vì thế ngài An Lăng bị ma che mắt đi, để mà không có thành Phật chủ thể nữa. Mà để về sau Đức Phật phải nhận thế bàn thì được thế gian vẫn vậy. Thì lúc mà ngài An Lăng tức là ngài cố tình nói là ngài An Lăng cố tình không đúng, ngài có thể cứ lời nửa mê được thầy. Lúc thì ngài sáng suốt cả mọi việc. Lúc đôi lúc này đi vào cái vòng tình để theo cái cộng nghiệp nó như thế, làm như thế. Thì ngài sở dĩ ngài cứ ba văn thôi, ngài tu hành thì ngài nói là ngài thiên huệ lực mà không thiên về định lực này, ngài không không đắc quả là để làm gì, để làm thi giả cho thân, vì các bà la mới không thể làm thi giả nữa. Thế rồi để về sau ngài thì hiện những cái cách cảm cái cảnh cảm tình. Về sau Đức Phật, Đức Phật lúc vào Niết Bàn, ngài là người khóc nhiều nhất, khóc không ngất đi mấy lần. Trong khi ngài A-nu-đà cũng là em của Phật, em như là con riêng, ông chú thứ ba. Thì chính ngài A-nu-đà mới nhắc ngài A-nan rằng là bây giờ không phải là lúc mà phiền muộn nữa, không phải lúc khóc lắm nữa. Ông thử xem ông rầu ra là con Phật này, ông có khóc lắm chứ. Mà ông khóc nói ông cái mức độ ông quên hết cả bổn phận. Bổn phận cũng là đi về đi thỉnh Phật mấy câu hỏi sau cùng này. Thế thì về sau lúc của Đức Phật Niết Bàn, tức là ngài có vẻ như tỉnh rồi, thì lúc mà các vị tỳ kheo ni, tức là các vị sư nữ tỳ kheo tới gần mà chiêm ngưỡng cái thi hài của Đức Phật, thì chính ngài đang là làm một cái việc này nữa, mà về sau bị ngài cao nhất thích chứ không nặng nề lắm, là ngài đã để trần cái thân Phật ra, ngài trần những ngày cởi phanh nhau của Đức Phật ra, để cho các vị tỳ kheo ni chiêm ngưỡng cái thân người kinh của Phật. Về sau cái điểm này ngài đã viết sách cứ nặng nề lắm. Thì ra mỗi vị thì hiện một cách. Những vị thì hiện hết sức là thận trọng, hết sức là giới hạn. Này có những vị như khi nó ngã năng, ngã năng, ngã năng, ngã thì Đức Phật lúc ngài Niết Bàn xong rồi, thì lúc bây giờ các nơi về thì các vị vua trời phạm thiên xúc lo lắm, cứ nói với ngài Ca Diếp rằng bây giờ Đức Phật đã nhập diệt mà thế gian này trống rỗng, trí huệ con mắt trí huệ thế gian này mất rồi, thì đều những kinh sách thì ngài nên phải lo lắng về kinh sách, thì bây giờ không, Đức Phật không còn có pháp thì phải làm thế nào kết thật được những kinh sách. Thì trong bộ đấy cho luận ngài Long Toàn nói rằng không biết bao nhiêu người ngài Ca Diếp, ngài không biết ngài dùng cái thần lực gì, ngài triệu tập tất cả vị A La Hán ở trong cái một đại thiên thế giới
đến 99 thiếu một vị
không nhiều lắm, trong bài luận nói nhiều lắm, nói đến có đấy rằng mấy chục vạn vị. Như vậy sau ngài Ca Diếp về, ngài chỉ lựa chọn có 1.000 vị. Là vì sao? Ngài Long Toàn nói rằng ngài lựa chọn 1.000 vị để mà kết tập kinh. Là vì lúc giờ có vua, ông vua ở Sở Tế bên Ấn Độ thì đất đai nó cằn cỗi, ít có thực phẩm. Thì có cái vua ở Sở Tế, ông ấy nguyện xin cúng được 1.000 người A La Hán, 1.000 vị. Trong một thời gian là bao nhiêu tháng, ngài kết tập kinh, để ngài Ca Diếp lựa chọn có 1.000 vị. Và những vị khác lại về những chỗ ăn trụ gì cả. Thì lúc này ngài Ca Diếp mới triệu tập xong được 1.000 vị, thì ngài định kết tập cái kinh. Thì ngài mới nghĩ rằng bây giờ thì người nào là người nhớ kinh. Thì lúc bây giờ ngài nhớ người đầu tiên là ngài Châu Bàn Đà. Cái vị này thì nhớ kinh lắm. Thế nhưng lúc bây giờ ngài mới dùng trên nhãn ngài nhìn để kiếm cái ngài Châu Bàn Đà đó, thì ngài kia lại ở trên cõi trời. Tại vì trong sách của ngài Thí Đồ Giáo Đồ thì ngài Long Toàn nói rằng cái vị La Hán Chu Bà Đàn Đà cái gì đó, cái vị đó thì vì một cái túc nghiệp cũ, vì đắc quả La Hán rồi, thì miệng mà miệng lúc nào cũng nhai con trâu, nhai con trâu nó nhai cỏ, không có lúc nào là cái miệng để nơi cả. Thành vì thế nó mất cả oai nghi xấu. Thành vì thế cái vị đó ẩn thân lên cõi trời ở, không ở nhân gian, là vì sợ nhân gian nó trông thấy mình thế, nó chế nhạo, thì nó chế nhạo vì A-la-hán, nó bị đắc cái bị cái tội nặng quá. Thì thế ngài lòng từ bi, ngài mới lên lên cõi trời ở. Thì ngài ta tiếp, đây là tôi kể theo bài lý luận, ngài ta tiếp thì ta một vị tỳ kheo nhỏ nhất xuất thần thức bay lên trời. Ngài đó nhỏ nhất nhưng mà vào đỉnh cũng rất ghê gớm lắm à. Bay lên trời thỉnh cái ngài Châu Bà Đàm Là. Thì ông ngài Châu Bà Đàm Là hỏi rằng ông lên đây có việc gì? Thì vị tỳ kheo nói là ngài ta biết tại sao tôi lên thế như thế, muốn mời ngài về tiếp tục kinh. Thì ngài cứ nói mấy câu gì hay lắm tôi quên rồi. Nhưng mà sao ngài nói là tôi không về đâu, nghe Đức Thế Tôn đã nhập diệt thì bây giờ tôi nhập diệt luôn. Thì ngài ở trên trời ngài cũng tung mình bay lên trên không trung, thì ngài phun đất con đời này là tự đốt cho mình chết. Thì ngài thì khi này phải bay xuống bạch ngài ca diếp của tôi, ngài đó cũng nhập diệt rồi, thương Đức Thế Tôn quá thì không về nhập diệt luôn. Thì về sau ngài ca diếp mới nghĩ là ngài ăn mặc. Nhưng mà khổ một cái là trong cái pháp hội này, trong cái hội 1.000 người đó toàn là bị A-la-hán cả. Không thể mời ngài ăn ăn, bởi vì ngài ăn ăn chưa đắc quả là, chỉ đắc quả Tu Đà Hoàng. Thì ngài ca diếp đấy, gọi ngài ăn ăn đấy. Rồi ngài mắng, ngài nghĩa là ngài nghĩa. Thống trách một cái ghê gớm, nghiêm nghị một ghê gớm lắm. Thì ngài ca diếp sẽ thể hiện được cái cảnh dưới giới, phải hết sức cẩn trọng. Còn ngài A Nan này thì là thiên về hoài, mà cái đối nửa mây nửa tỉnh thôi. Thì ngài A Ca Diếp gọi là hạch tội ngài A Nan, có lẽ đến 7 tháng tội. Nhưng mà đại khái mình chỉ nên nhớ mấy cái tội thôi. Ngài Ca Diếp bảo ngài A Nan này, ông là người tu theo Đức Thế Tôn lâu đời, mà ông chưa gọi được thầy nào, chưa đắc được quả ra, mà ông có nhiều tội lắm. Thế ngài A Nan bảo xin ngài bày tỏ những cái tội để có nói gì cũng sáng hối. Thì ngài chưa bảo là cái tội trước hết của ông đó là ngày xưa lúc Thế Tôn mới thành đạo, lập những đất nước, lập những các tỳ kheo nhà cái đền mình. Ông có cái tội nặng nhất là ông can thiệp cho bà Kiều làm ti, tức là gì Đức Phật, tức là cho người nữ được xuất gia. Vì cái can thiệp của ông đó để cho người nữ được xuất gia mà khiến cho chánh pháp Đức Thế Tôn phải khắn đi 500 năm, cái đó là cái tội. Ngài mang nổi ra, nhưng mà con sở dĩ con can thiệp thế là vì sao? Là vì chư Phật ba đời từ xưa qua là có tứ chúng. Tứ chúng là gì? Là có tỳ kheo, Tỳ Kheo Ni, Du Bà Tắc, Du Bà Ni. Thì bây giờ không lẽ Đức Thế Tôn này lại chỉ có ba chúng thôi, thì mình thấy con phải can thiệp cho người nữ để bảo làm gì của mình. Ngài đang nói chứ, nhưng con xin sám hối con rồi. Cái ngài rất là hành nữa, cái tội thứ nhì của ông đó mà cái tội cũng là lớn nhất, mà cái tội mà lúc thần nói một cách bóng gió rằng ngài không còn biết bàn thế, thì làm sao lại mê mờ không có thành Phật chủ thế, thế nó khiến bây giờ Đức Phật bằng Niết Bàn khi đang tuân tội này. Thì ngài mang cũng nói là con cũng biết cái đó là cái tội, nhưng không hiểu lúc đó làm sao lúc bây giờ con tâm trí con mờ hẳn cả. Đức Phật nói đến 3 lần mà con không hiểu gì, thì lúc bây giờ chắc là ma vương nó che mắt con. Thế ông ngài viết lại bảo là còn tội nữa là cái tội Đức Phật lúc làm Niết Bàn rồi đó, thì thân ngài quằn nó. Ông nói tội nhất lớn là khi các tỳ kheo ni tới một chiêm ngưỡng thân của Thế Tôn đó, thì ông đã thay áo của Thế Tôn và các tỳ kheo ni trông như là niềm tin Thế Tôn, thì cái đó có thể làm động thân của đấy, người nữ nhân là trông thân. Thì ngài đang cũng nói bảo là con thật là con cũng biết cái người tội, Như con này có biết tâm con nghĩ rằng nếu mà phanh áo là cho những người nữ nhân và nhìn cái thân mà hình kim Đức Thế Tôn họ thèm, vậy cái thân lưỡng lưu họ để họ cố tu để trở thành thật chân không bị lăng mạn. Thì về sau à thế mà lấy tội ông như thế đấy, nhiều tội lắm, ông kể 4-5 tội. Thì vì ông phải đi ra có chỗ rừng kia, cái hồi này là hồi của vị A Hán, ông chưa đắc quả phải tới chỗ rừng để tu rồi, hiện đắc quả rồi bây giờ phải kết tập cái cách đó. Thì A Hán ra cái rừng kia đi đi lại lại tu, thì trong thách má là sợ bản này ông biết rằng cái lỗi ông thực chất là tu trong hồi này nhiều tu trong định, không cố diện được phiền não. Nếu mà thiền quán cố diện được phiền não thì cái đêm hôm đó tự nhiên mà lúc ông ấy ngồi mệt mỏi quá, lúc mà ngả lưng đi rối ra tự nhiên tắc quả là trong kinh nói là thế, chứ đừng định giải cái đó cũng không biết là giải thế nào. Thì ngài tắc quả là anh thấy ngài bay về cái chỗ ngài cần biết. Thì lúc bây giờ mấy 1000 vị cái đêm họp trong phòng kín, thì ngài đập cửa bảo thân ngài cao viết bây giờ là sư đệ ra về đây xin cho đây là tôi đắc quả rồi tôi vào. Thế ngài cao viết ngài quá rằng nếu người đắc quả thì anh chui qua cái lỗ khóa này vào tôi đang phải mật đi chui qua lỗ khóa vào thì đại khái nó là như vậy. May mà giới thiệu quý vị là ngài An Văn và vị hạnh lợi này. Thì bây giờ ở đây nó mới vào mấy trang văn nghiêm thì ta xin đọc cho mấy quý vị mấy trang này. Vì cái trang này mấy trang này thì cần phải nhớ trong văn nghiêm, mà cái văn nghiêm này nó mật thiết với ngài An Văn. Tất cả các văn nghiêm là do cái lỗi lầm là tình là sai ngài An Văn chúng mình có lắm ấy. Vì sao? Vì thế quý vị thấy rằng nhiều khi các vị Bồ Tát trên này thì hiện mê một tí cũng là có lợi chúng ta. Thì vì thế tôi xin đoạn đoạn này, đoạn này tức là Phật chỉ cái giới về cái sơ, về cái ái dục, về cái dân dục. Quý vị cũng nên nhớ rằng là trong các sách của Hạ Khắc thường là Phật nói cái tội sát đạo dâm thường thường cho cái giới sát trên trên, tức là không được giết, không được sát sinh. Nhưng mà riêng trong Lăng Nghiêm thì đánh như vậy để cái giới dâm lên thì mình thấy cái việc thấy rằng những người tu hành dù là theo tu theo hiền giáo hay là tu theo mật giáo, nếu không đoạn cái lòng dâm thì không thể sát phạt, không thể đi vào đạo. Nếu có tù lâu thì trở thành ma vương. Đây ngài nói rõ. A Nan, thế nào thu nhất cái tâm thì gọi là giới? Nếu chúng sanh lục đạo các thế giới, cái tâm không dâm thì không đi theo dòng sinh tử tiếp tục. Ngài nói rõ rằng nếu cái tâm vẫn còn một chút ái dục nào đó thì vẫn luẩn quẩn trong luân hồi, trừ phi là mình được đới nghiệp vãng sanh mang cái tâm với tất cả nghiệp tình chứng đó và cái vãng sanh cực lạc thôi. Thế là tôi nói thêm chứ phải trong kinh này. Nếu chúng sanh lục đạo các thế giới cái tâm không dâm thì không đi theo dòng sinh tử tiếp tục. Không tu pháp tam muội có thể ra khỏi trần lao, tức là tu theo cái tam muội như vậy tam bản đề. Ông tu pháp tam muội có thể ra khỏi trần lao, nếu không trừ được lòng dâm thì không thể ra khỏi trần lao được. Dẫu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn được lòng dâm thì sẽ lạc vào ma đạo. Nếu khi nào quý vị tu hành thiền định cao rất giỏi, tu hành rất giỏi, nhưng mà nếu còn giữ cái lòng dân đó thì quý vị sẽ hóa ra là ma đạo, thì sẽ là của ma đạo hàng trên cao đó, thì thành ra ma vương, hàng giữa thành là ma dân, hàng dưới thành là ma dân. Các bậc ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự sinh ra thành đạo vô thượng. Thế quý vị thấy, Đức Phật trong này trong ban đêm nói rõ thì chứ. Thế quý vị thấy xung quanh đây toàn là những một số trong đạo, như là ông Rasnet này, rồi những ông Jim Jones các thứ này. Ông nào cũng giữ cái lòng dâm đến cực độ cả, cái đồng thời dạy tu thiền. Thì sao là còn mai đạo hết cả. Ông nào cũng vỗ ngược rằng là chúng tôi có nhiều đồ chúng, mà mỗi mỗi tự sinh là thành thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều bọn ma mày sôi nổi trong thế gian, quý vị thấy rõ. Trong thế gian nó diệt toàn sôi nổi những cái thành thiền này cả, những ngành thiền mà dùng cả sách cho ma túy sôi nổi với tất cả nước Mỹ, tất cả Tây phương cũng thế, mà ngay ở Đông phương cũng thế đó. Quý vị thấy. Sau khi tôi diệt độ rồi, thì thế gian này tất cả với tà đạo đó sôi nổi trong thế gian, không có một ngành thiền nào ở nước Mỹ này mà do những người Âu Châu dạy, mà có khi ngay cả người Đông phương không có ngành thiền nào ly khai được cái sách của vấn đề ma túy. Vì vậy tất cả người đó đều là những ứng viên mà ma đạo cả. Gây nhiều việc tham dâm tham đắm, lại giả làm người thiện tri thức, khiến cho các chúng sanh xa vào hầm ái kiến, bỏ mất con đường bồ đề. Ông dạy người đời tu pháp tham ma đề, trước hết phải đoạn được cái tâm dâm. Thấy đoạn lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ nhất của các đức Như Lai tiền Phật. Thì quý vị có thể tu trong một ngành thiền, trong một ngành mọi đạo sư biết ngay, nên mình xét ngay về mấy cái giới đó, mình biết ở lạc để bảo. Thì cái đoạn này còn dài, nhưng tôi xin đọc thêm mấy đoạn sau để quý vị thấy rằng khi mình chưa đoạn được ái dục, chưa đoạn được cái lòng dâm, mình sẽ là ma đạo. Nhưng mà khi nào mình chưa đoạn được cái lòng sắc, cái lòng sắc sinh, mình sẽ đoạn được lạc sinh. Ai mang lại nữa các chúng sanh trong lục đạo, trong các thế giới, nếu cái tâm không sát thì không theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu pháp tam muội cốt ra khỏi trần lao, tức là khỏi ba giới, phần giới, nếu không trừ được lòng sát thì không thể ra khỏi trần lao nữa. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng sát thì chắc sẽ phải lạc vào gì. Nó có nhớ là vậy. Sau danh thất quá thì chắc sẽ phải lạc vào ma đạo, vào thần đạo. Thần đạo, quý vị nhớ lòng dâm mà không đoạn được thì lạc vào ma đạo, cái lòng sát sinh mà không đoạn được lạc vào thần đạo. Người bậc trên thì thành đại lực quỷ, thế là vì nào tu thì mình cao đó, nhưng mà vẫn có giết người, vẫn có giết súc sanh, vẫn ăn thịt. Người bậc trên thì thành đại lực quỷ, người bậc giữa thì thành phi hành giả xoa, và các loài quỷ sói, người bậc dưới thì thành địa hành la sát. Các loài quỷ thật kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự sinh thành vô thượng sinh đẳng tịnh đẳng. Vì thế trong kinh Quán Thế Âm nói gì, quỷ la không, quỷ la sát bắt người ác phải hành. Tức nghĩa là mình phải nhớ, nếu mà đọc dài thì cũng không cần lắm, nhưng chỉ nên nhớ là nếu mình còn giữ cái lòng dâm đó thì mình tu hành mấy năm nữa cũng lạc vào ma. Nếu mình tồi thì mình làm thứ ma dân thôi, mà mình cao là thứ ma vương. Mà không đoạn lòng sát mà tu hành rất gây rắc rối, rất gay go. Tức là cái này là ngày dạy ngoài đạo rồi đấy. Tất cả kinh và phần nó đọc kỹ thấy là ngày dạy ngoài đạo ấy, ngoài đạo tu giỏi quá, nhưng mà nó chưa đoạn được một số phần nghiệp. Thì bây giờ nếu quý vị tu thì mình rất giỏi, nhưng mà vẫn ăn thịt, không đoạn hay làm sát, quý vị sẽ bằng thẳng đạo. Lúc chết thì thành thức đại lực quỷ, thành thức phi hình giả xoa, đấy là những người cao lắm. Phần dưới thì nếu mà tồi quá là thủ trang nhanh, lòng lòng dân mới lòng sát, cái là đấy là lòng mà lòng thâu đạo, lòng ăn trộm. Thế là ngài dạy hai câu đầu là đòi lòng dân này không có thành quả ma này, và lòng sát không có thành quỷ này. Thế ngài lại ngài dạy với bạn tạo cái lòng ăn trộm thâu đạo với bạn trộm trộm cắp, tức là sát đạo dân đạo với bạn trộm. Tham lam lại như chúng sanh lục đạo trong thế giới, tâm không thâu đạo, thâu đạo tức là tâm ăn trộm, tâm không ơn, không ai tâm ăn trộm cả, thì không theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu pháp tam muội cốt ra khỏi trần lao, nếu lòng thâu đạo không trừ được, tức là cái lòng ăn trộm ăn cắp không trừ được, tức là lấy của người của mình, thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn được lòng thâu đạo thì sẽ phải lạc vào gì, cái sinh nó sẽ lạc vào gì. Như là ma đạo này, nó mới thành đạo này, thế nào đi? Cái đạo văn nghe rồi. Những cái điều này là những điều chính này phải nghe, phải nhớ. Mình không cần nhớ nhiều, phải nhớ điều chính.
Cái này thì như lạc vào xúc sinh gì
đó. Không. Lạc vào ta đạo này. Dâm thì lạc vào ma này. Sát thì lạc vào thần đạo, lạc vào thần. Thế còn cái tâm mới lấy của người của mình, trộm cắp là trộm cắp cao chứ mà lấy trộm mình lấy của mình có ba đồng đâu, cái trộm cắp là lấy giao lý người khác thì cái tâm mình chưa được sạch là một tà đạo. Thế thôi ngài nói thẳng luôn ngoài đạo này, thì cái tâm các tâm mình chưa sạch. Hàng trên thì thành tinh linh, hàng giữa thì thành yêu mị, hàng dưới thì thành người tà đạo, người ta có lý các loài quỷ mị nhập vào đấy. Thế thì bây giờ một cái ông dạy xuất hồn hả? Ông nói ông là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đang dạy cái xuất hồn thì cho ông một cái loại gì? Ông nghĩ là xà lào rồi. Nhưng mà cái tâm ăn trộm ăn cắp của mình đâu? Không phải nó ăn cắp mấy đồng tiền đâu. Vâng, cái đó là cao rồi. Ngày này ông ấy tiến sinh danh hiệu của vị thần linh. Tiến sinh tức là tôi là trung sĩ thôi. Nhưng tôi sang đây tôi nhận tôi là thiếu tá. Tức là con chốt để chọn là gì đó. Ăn chọn vì danh vọng. Thế mấy ông tà đạo đi đồn cho ông ấy. Nói là tôi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đây, các phải theo tôi. Cúng dường tôi lại tôi xì sụp. Tức là ăn chọn là gì đó. Tức là tiến sinh cái danh hiệu, cái danh vọng của vị thần đấy để bắt người ta phải cung phụng mình, bắt người ta phải tin mình, là tà đạo. Hoặc là cao nữa thì ăn trộm những giáo lý cao, rồi pha trộm những cái lòng thầm của mình để đưa cái đó ra làm cái điều của mình, cũng ăn trộm. Thế còn mà ngài nói rằng hàng trên thì thành tinh linh, hàng dưới thành yêu mình, thành vì cái tôi nói phần đông những người tà đạo, đạo sư tà đạo, phần nhiều thì quỷ nhập, quỷ nhập có nghĩa là nếu người ta cứ bị đọc những cái đoạn ma chứng thì người ta thấy rõ ngày nói mình một ấy. Hàng dưới thành tà đạo bị các loài quỷ quỷ nhập vào, các bọn tà đạo kia cũng có đổ chúng mỗi mỗi tự sinh là thành thành đạo vô thượng. Cứ người nói thì là tôi cái đạo tôi là nhất rồi. Bây giờ ngày xưa thì có Đức Phật nói, chú Christ nói, nhưng bây giờ tôi nói lại thấy là sự sinh người là vô thượng như thế đó. Sau khi tôi diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều nhà yêu mị tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian, chúng lén lút gian dối tự xưng là thiện trí thức, mỗi người tự xưng là được vào pháp thượng thừa, lừa gạt kẻ không biết, dọa dẫm khiến cho mất lòng chính trí, tức là mê hoặc thế nào. Hôm nay xin cảm ơn mấy quý vị cần hỏi, quý vị nên nhớ có ba cái điểm đó. Nếu không khéo thì mình là một ma đạo, thần đạo ma là tà đạo, mà cái này nó độ nhiều lắm.
thì tôi tu mà tu những cái thế này, những cái mà mình thấy là phải do tu của như là bất cứ gì đó thì tôi nghĩ là các bạn có cái tín tâm đấy, tôi coi như là không cái tín tâm rất là cao đấy thì mới có thể và bất cứ gì
thế này. Tức là do cái tình trạng nó có nhiều thì mình thấy nhìn bất tư nghi tức là thí dụ bây giờ mình nhìn thí dụ người khác mình nhìn có hai chính thức đó. Mình nhìn thấy những chiều sâu và là dày khác với thế gian, thế gian chỉ nhìn theo bề mặt và dày theo chiều sâu đó. Thí dụ tất cả người thế gian mình trông tất cả vật gì cũng phải là có, nhưng người vật thường thì biết là những vật đó là có và đồng thời vật đó lại là không. Vật tự nhiên có biết đấy, tôi biết cái chuyện đó rồi, biết cả cái có rồi không, ngày sau cái gì đấy bỏ ra để ngũ địa, tôi biết tất cả đấy, đi học ở thế gian này biết tất cả học là để không bỏ, không thì phải biết có muốn tư giảm càng thế quan niệm nó đang đi. Hoang nghiêm thì nhiều lên giảm cao quá, thấp lại vui mừng, làm cái lạc nhiên thấy thở hài, phải cảm thấy tu. Mỗi cái giảm ra một cái, mới đại diện, trước đó mới giảm hoang nghiêm thì chỉ giảm thiếu lý, không phải giảm một đoạn mà. Đạo hiếu hôm nay là buổi thuyết giảng thứ 42 về kinh Hoa Nghiêm cũng như về Lăng Nghiêm tại chùa này. Trong lần trước quý vị đã tụng cái phẩm thứ 30 trong phẩm A Tăng Kỷ, tức là phẩm đầu tiên của Đức Phật nói pháp. Tới lần này quý vị tụng phẩm thứ 31, 32 và 33. Phẩm 31 tức là phẩm thọ lượng, phẩm 32 tức là phẩm trụ xứ của Bồ Tát, và phẩm thứ 33 tức là phẩm hiện như đương tụng, là phẩm Phật bất tư nghị pháp. Cái chữ câu Phật bất tư nghị pháp tức là pháp Phật bất tư nghị thì hôm nay tôi có ý định là sẽ lần gỡ lại những trang đó, những cái phẩm đó để cùng lý giải với quý vị. Phẩm thứ 30 tức là phẩm A Tăng Kỳ thì trong đó Đức Phật hỏi A Đức, ngài Tâm Vương Bồ Tát hỏi rằng con kính xin Đức Phật nói cho biết cái vấn đề A Tăng Kỳ, vấn đề số lượng trong nhà Phật như thế nào. Thì Đức Phật nói rằng, lành thay, ông đã muốn biết, muốn nhập vào cái nghĩa số lượng của chư Phật. Quý vị nên nhớ chữ số lượng. Thì ông hãy lắng nghe. Thì Đức Phật nói bắt đầu là ngài nói rằng một lô như danh từ không. Ngài nói đại khái bắt đầu là những chữ đại khái chữ cu chi. Trong này toàn là những danh từ mà chỉ cái ý nghĩa càng ngày càng lớn đấy. Cô chi để ma do xa rồi những các thứ tên nhiều lắm, có lẽ đến mấy năm bảy chục tên hay 100 tên. Thì sau cùng thì ngài kết luận bằng cái chữ là chữ bất khả thuyết chuyển. Thì chúng tôi xin lưu tâm quý vị là trong phần này Đức Phật nói cái gì, tức là ngài muốn dạy về số lượng, mà dạy về số tức là dạy về vấn đề nhiều. Tâm thì có một thôi, nhưng pháp thì vô lượng. Vì thế tức là ngài muốn dạy về cái ý nghĩa không gian trong đạo Phật. Thì như quý vị biết rằng đạo Phật vẫn thường cho, và chúng tôi tin chắc là như thế, rằng cái ý niệm về không gian cũng chỉ là ý niệm của chúng sanh thôi, cũng là cái vọng tưởng thôi. Thì khi cái tâm mình chỉ có một thôi, nhưng mà khi nào mình tạo dựng được cái thức thứ bảy, tức là thức chất ngã mặt na, tức là một tấm lăng kính kiên cố, trong cái pháp giới này vốn thì trước không có cái gì cả, cũng không có không gian, không có thời gian, cũng như ngài Huệ Năng nói là bổn lai không có một vật. Nhưng mà tự dưng do những nghiệp lực từ vô thủy nó khởi lên, nó khởi lên một cơn lúc ba đầu quang minh, cái nó càng ngày càng xoáy tròn lại, nó xoáy tròn đến mức độ nào đó, khi nó ra khỏi cái thứ tám thì nó kết lại thành cái tấm lăng kính kiên cố, mà cái đó là một cơn lốc kiên cố, nó xoay chung quanh một cái trung tâm, vì thế chúng sanh khởi lên cái ao và ảo tưởng coi là mình có ngã, nhưng mà chính thật chỉ là một thứ giả ngã thôi. Thế khi mà đã khởi lên ngã đó rồi thì tự nhiên mình thấy có mình, tức là có trong, và đồng thời là thấy có ngoài. Có cái gì là trong mình và có cái gì là ngoài mình, thì bắt đầu cái sự trong ngoài đó, từ ngoài kia lúc giờ dần dần, lúc giờ mình mới phân biệt, mình thấy là à có cái kia nó gần hơn cái này, gần xa, mình thì sẽ càng ngày nó càng tạo dựng nên ý niệm, sự vọng tưởng không gian. Thì nếu quý vị đọc duy thức nhiều rồi thì quý vị nhớ rằng trong 24 pháp bất tương nghịch hành pháp thì có cái thứ pháp thứ 16, 17, 18, 19, 20 thì trong đó có cái pháp gọi là số, tức là muốn nói về cái số lượng. Tức là đồng thời đến cái thứ pháp gọi là thứ đệ tức là gần với xa, trên với dưới, các thứ trước với sau. Thế đến cái pháp gọi là thời, tức là thời gian, pháp gọi là phương, tức là không gian vậy. Thế nên pháp gọi là thế tốc. Thì trong cái năm cái pháp này, tức là năm cái pháp tạo nên không gian, thời gian, tạo ra tất cả những vọng tưởng rất lớn của chúng mình. Mà tất cả kinh của nhà Phật và kinh nhất là kinh Hoa Nghiêm là chỉ muốn chúng mình thay dạy cho mình cách để hóa giải cái vọng tưởng ngoài không gian thời gian nó thôi. Thì trong năm cái pháp trên đó, thì pháp đầu là pháp số với pháp thứ đệ, hai cái nó tạo dựng lên cái vọng tưởng ngoài không gian. Còn cái pháp là pháp thế tốc, tức là cái speed, tức là cái sự chuyển động nhanh như chậm, thì cái đó nó tạo nên cái vọng tưởng về thời gian. Thì đây tôi khi nói qua về không gian trước là, thì sau đến cái phẩm thứ hai, à cái phẩm vừa rồi, thứ 31, tức là phẩm thọ lượng, thì tức là nhà Phật dạy về thời gian. Thì tức là hai cái phẩm này tuy tương đối ngắn, nhưng mà chính là những cái phẩm cốt yếu đó. Vì thế chúng mình nên theo dõi từng chữ, mà nói thêm mà hiểu được câu nào hay câu đó. Vì tất cả Hoa Nghiêm thì dạy cho như thế mà, dạy cho mình vào cái đỉnh sâu để hóa giải cái vọng tưởng không gian thời gian đó. Thì về không gian được tạo nên bằng cái số, thì quý vị thấy là cái đồ chúng mình trước mắt chúng mình, thường thường người phàm phu chúng mình trông thấy một số vật, một vài vật hoặc năm bảy chục vật, hoặc là nhiều lắm là vài trăm vật. Hoặc ví dụ bây giờ dần dần ngày càng ngày khoa học càng tiến, hoặc ví dụ mình thấy người giàu quá và nói đến vấn đề có bằng tỷ, thường thường những lớp phàm phu mà dùng thường thường có số đến số tỷ hay hơn nó một chút, thì ra khoa học càng ngày càng đi với con số rất là lớn, đại khái có thể tỷ. Nhưng trong đạo Phật thì còn dạy một cách tuy nó có vẻ là chiều tượng hơn, nhưng tôi nghĩ là sự gấp số còn ghê gớm hơn nhiều. Thế quý vị dở lại cái trang kinh của A Tăng Kỳ, quý vị thấy là có rất nhiều chữ. Thì mỗi một chữ, tức là cái chữ trước ngâm lên gấp bội, gấp số, tự mình nhân với mình để thành cái số sau. Thì Đức Phật giảng như thế, Ngài nói vào khoảng độ 70-80-100 hơn trăm, ví dụ tức là nhân gấp số, thì cuối cùng